Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Phụng mến chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio. Quý thính giả thân mến, không ai muốn rời bỏ nơi mình đã được sinh ra và lớn lên, nhưng với bối cảnh của quê hương Việt Nam 40 năm về trước đã khiến cho nhiều người phải liều cả mạng sống, lên đên trên biển để tìm đến một đất nước tự do. Giờ đây, người Việt có mặt ở khắp nơi trên thế giới, trở thành một trong những cộng đồng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn cho nơi mình đang sinh sống. Ngày hôm nay, SBS xin được tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Wollongong để cùng nghe những câu chuyện trong một cộng đồng rất ít người, nhưng lúc nào cũng ngập tràn tình yêu và sự đoàn kết, yêu thương qua chương trình mang chủ đề Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với cuộc trò chuyện với chị Hương Thủy, Chủ tịch cộng đồng người Việt tại Wollongong, Sydney. Dạ, Kim Phụng xin được chào chị Hương Thủy.
Dạ, xin chào chị Kim Phụng và xin kính chào quý khán thính giả của SBS ạ.
Dạ thưa chị Hương Thủy, mới đây thôi thì cộng đồng người Việt tại Wollongong đã tham gia ngày hội làm sạch thành phố. Thì đầu tiên chị có thể nói một chút sơ qua về hoạt động này được không ạ?
Cái sinh hoạt đó là cộng đồng Wollongong đã làm cách đây là cũng là 15 năm, 20 năm rồi chứ chị. Thì thường thường là mình có một cái ngày clean up vào ngày tháng 3, nhưng mà cộng đồng thì muốn chọn thêm một ngày làm vào mùa xuân. Tại vì chị biết mùa xuân thì mình cũng làm cho cái thành phố nó sạch sẽ, nó tươi đẹp hơn. Thì hội đồng thành phố có những cái bờ hồ về phía miền Nam, xuống phía miền Nam thì những cái bờ hồ đó đó, ở mùa hè thì mùa xuân người ta hay tụ tập lại để mà tụ họp gia đình, ăn uống, picnic hoặc là nó có những cái buổi lễ mà nó chạy bằng du thuyền. Thì cộng đồng của Long Gòn được hội đồng thành phố cho mình làm cái buổi mà clean up tại cái bờ hồ Lake Illawarra này. Mình được giao cho công tác là mình clean up dọc theo cái bờ hồ đó thì chỉ có khoảng là 5 cây số trở lại.
Và cái hoạt động này có những cái đối tượng nào chủ yếu tham gia thưa chị?
Dạ thưa chị, thì cộng đồng Long Gòn là một cộng đồng rất là nhỏ, cũng có vài trăm người thôi, nhưng mà khi mà cộng đồng kêu gọi tham gia những cái sinh hoạt mà cái công tác xã hội như vậy thì chúng tôi được sự hưởng ứng có rất nhiều cái giới của trong cộng đồng chúng ta, từ các bác thanh niên, các anh chị em trung niên và các em nhỏ thì thường thường cha mẹ đi thì cũng đem con cái mình theo, tại vì thực ra mình gọi là làm sạch thành phố nhưng mà nó cũng là một cái việc để mình ra ngoài, mình đi tập thể dục, mình đi exercise rồi mình gặp bạn bè trong cộng đồng, mình nói chuyện luôn. Thì các em nhỏ thì đi theo các em nhỏ và phụ huynh thì cũng đi theo con cái của họ. Thì cái này nó gọi là một cái sinh hoạt gia đình, family activity đó thưa chị. Khi mà chúng tôi làm công việc này đó thì từ 9 giờ đến 11 giờ thì khoảng 11 giờ rưỡi thì hội đồng thành phố cho những cái xe truck đến để mà họ lấy những cái bao rác đó đi. Thì lúc nào họ cũng nói với chúng tôi cái câu này, họ nói là chúng tôi rất là thán phục cộng đồng của các bạn, năm nào cộng đồng của các bạn vừa mưa vừa gió vừa nắng vừa làm cái công tác này hết. Và cái người manager của cái phụ trách này đó là ông đích thân đến để chào chúng tôi, bắt tay từng người. Cái công tác này mình làm không phải là cho ai hết, mà cho tất cả cái quyền lợi chung của cư dân ở thành phố này và cái cư dân ở chung quanh luôn. Thì mọi người đều gặp đầu họ nói very well, họ nói là các bạn rất là tốt. Thì mình thấy là những cái lời thán phục đó làm cho mình rất là ấm lòng, tại vì mình thấy là mình cũng là một công dân Úc, tại sao mình không đóng góp bắt tay vào những cái công cuộc chung thưa chị. Dạ.
Có rất nhiều câu chuyện hay và cảm động về những tấm lòng nhân ái, yêu thương trong cộng đồng tuy nhỏ về số lượng nhưng có trái tim bao la với mọi người. Đó là những người đã âm thầm hy sinh để đóng góp xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh. Mà điều quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người chính là thế hệ trẻ. Các em được người lớn khuyến khích tham gia các hoạt động công ích, các chương trình quyên góp từ thiện để giúp các em có cơ hội vun bồi trái tim yêu thương ngay từ khi còn bé. Có thể nói khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng, khi mà có sự tham gia của các bậc trưởng lão như là ông bà, cha mẹ, thì đó cũng là một dịp để có thể truyền được nhiệt huyết, truyền lửa là cho giới trẻ người Việt tại Úc cũng tham gia vào những cái hoạt động mang ý nghĩa tích cực như vậy. Chị nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Sau mỗi khi mà chúng ta tham gia cái công tác này đó, thì đối với cái mặt mình gọi là đối ngoại đó, thì vào tháng 12, đầu tháng 12 thì Hội đồng thành phố đều có tổ chức một cái buổi lễ để trao giải thưởng gọi là cảm ơn những cái award cho những cái tổ chức và những cái hội đồng như là cộng đồng nào mà tham gia vào cái tổ chức này, thì phải xin chia sẻ là một cái tin rất là vui và chúng tôi rất là khiêm nhường lên điều này, là cộng đồng Việt Nam chúng ta là một cộng đồng duy nhất sắc tộc mà được lãnh cái giải thưởng này từ nhiều năm qua. Mỗi khi mà họ xứng danh là ethnic community, một cộng đồng sắc tộc mà tham gia cái công tác này, và họ chiếu lên cái màn ảnh cho mình coi thực ra mình có đóng góp gì cho người Úc, mình có làm cái gì đi nữa thì cũng không có thể nào trả ơn được cái những cái gì mà họ đã cho ông bà cha ông mình khi mà mình tới đây với hai bàn tay trắng là người tị nạn. Thì cái này chỉ là một cái chút xíu mình tỏ lòng biết ơn, thì cái đó nó nói lên được là người Việt Nam qua đây không phải là chỉ biết nhận mà không biết đóng là góp lại, thì cái giá trị nó nằm ở đó. Nhưng mà đối với mặt đối nội thì con em mình nó sinh ra lớn lên ở Úc, khi nó thấy ông bà cha mẹ làm một cử chỉ đẹp như vậy thì tự bản thân nó cũng học hỏi, và từ nhỏ nó đã thấy cái công việc đó thì các cháu lớn lên cũng tiếp tục cái công việc mà mình đã làm. Vừa qua 4 tháng 11 thì chúng tôi được mời đi tham dự một cái buổi lễ nó gọi là Respect for Community và Gala Dinner. Thì cái buổi lễ này được tổ chức vào cuối năm do cái bộ sắc tộc tổ chức, và thường trong cái buổi lễ này họ trao những cái giải thưởng cho những cá nhân, những cộng đồng và những cái hội đoàn nào mà có những cái đóng góp mà họ nói là có giá trị nhất, thì chúng tôi được nominate cho cái giải thưởng nó gọi là Excellence in Cultural Community Event Award, cho những cái cộng đồng nào mà có những cái đóng góp vào văn hóa và có những cái activity, những cái sinh hoạt trong năm mà nó có tầm ảnh hưởng chung hết cho tất cả mọi người Úc và không phải là người Úc. Thì cái giải thưởng này được nominate bởi những cái hội đoàn mà họ thấy những cái đóng góp của mình, thì chúng tôi rất là vinh dự được xướng tên là winner, là cái người cộng đồng được cộng đồng Việt Nam được thắng cái giải này.
Kuala Lumpur là một thành phố thanh bình và ổn định với hệ thống giáo dục tiên tiến đa sắc tộc. Ở đây các bạn trẻ được học tập và chia sẻ với nhau về tình bạn bè, tinh thần bác ái. Đặc biệt, khi sống trong môi trường gia đình, cộng đồng, nói tiếng mẹ đẻ, giới trẻ càng thêm hiểu và tự hào về những nét đẹp văn hóa của nguồn cội. Đồng thời, học hỏi được tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây, luôn ý thức cần làm điều gì đó để đền đáp cho xứ Úc tươi đẹp, thanh bình. Như vậy thì những ghi nhận của cộng đồng Úc dành cho cộng đồng người Việt tại Kuala Lumpur đã có một cái sức mạnh và cái sức thúc đẩy như thế nào đối với cộng đồng mình, thưa chị?
Dạ, rất là xúc động, và nó có cái giá trị tinh thần là vô biên, thì chị không thể nào mà mình tả nổi. Thường chúng tôi ra ngoài chúng tôi hay hát cái bài là We Are One, We Are Australian, thì chúng tôi sửa đổi lại cái lời của bài hát là chúng tôi đến từ một trại tị nạn, chúng tôi là người tị nạn, nhưng mà ngày nay chúng tôi đã hội nhập và chúng tôi coi nước Úc như một cái nước quê hương mới chúng tôi. Và khi chúng tôi hát cái bài đó, người Úc nói là các bạn hát với cái passion, với cái cả đam mê. Thì lúc nào tôi cũng trả lời là không những với cái đam mê đó mà với cả trái tim và tấm lòng nữa. Thì đối với chúng tôi, quê hương này là cái quê hương đã cung mang và chấp nhận chúng tôi, để chúng tôi phải làm bằng bất cứ mọi cách, bằng bất cứ cơ hội nào để mà đóng góp lại cho nước Úc, không phải thế hệ này không mà thế hệ con cháu nữa. Thì cái giá trị, cái giải thưởng này đối với chúng tôi là nó vô cùng lớn lao, rất là về mặt tinh thần. Khi mình làm việc cho cộng đồng thì có những cái lúc có tinh thần mình nó xuống và mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà những cái lúc như vậy đó, tinh thần chúng tôi được động viên rất nhiều, là mình thấy là công việc mình làm không phải là không có mất đi, nhưng mà mình được nhận lại rất nhiều.
Trong một tập thể lớn mạnh thì chắc hẳn bao giờ cũng có những cái cá nhân rất là xuất sắc. Thì trong chương trình ngày hôm nay, đâu là những tấm gương mà chị Thủy cảm thấy là đã có những cái đóng góp rất là tích cực cho cộng đồng người Việt tại Kuala Lumpur?
Tấm gương sáng mà Thủy nghĩ là phải cần được nhắc đến ngày hôm nay trong cái buổi phỏng vấn này đó là chị Trần Thị Lệ Quân. Chị Trần Thị Lệ Quân thì ở đây Kuala Lumpur ai cũng đều biết mến và thương mến chị. Chị đi vượt biên và đến định cư là những người Việt đầu tiên đến Kuala Lumpur này vào thập niên cuối năm 1978. Thì khi mà chị được đưa đến Kuala Lumpur này thì chị có đi với gia đình, thì con của chị cũng chưa có sanh. Nhưng mà khi chị thấy những cái em bé mà nó thanh thiếu niên mà nó đi vượt biên mà không có cha mẹ và thân nhân á, các em rất là cô độc, thì chị mới nghĩ là ý kiến là tại sao mà
chị không gom các em này lại để mà bao bọc và che chở cho các em. Chị mới đứng ra đi đến những cái nơi mà có những em mà thanh thiếu niên mà vô gia đình đó, không có gia đình thân nhân, chị mới mời gọi các em đến và chị tạo những cái sinh hoạt cho các em, sinh hoạt rất là lành mạnh, tạo ra cho các em cái tình thương yêu của gia đình chị đối với các em. Thì chị Kim Phụng biết là cái thời buổi mà đi vượt biên mà qua đây mà không có cha mẹ như vậy đó, thì các em dễ sanh ra những cái tệ nạn xấu trong xã hội. Thì tự nhiên gặp bạn bè xấu thì có thể đi theo cái con đường xấu, nhưng mà nhờ chị Trần Thị Lệ Quân này và các em đã được cái sự yêu thương, tình thương yêu bao che của chị mà các em đã vào trường học đàng hoàng, và các em sau này lớn lên luôn lòng lúc nào cũng mang ơn và nhớ đến ơn chị. Có những em sau này trở thành bác sĩ, kỹ sư thành công trong xã hội Úc, và các em đã đóng góp lại cho xã hội Úc. Thì mình phải nói là cái sự đóng góp của chị Trần Thị Lệ Quân vào những cái năm đầu tiên mà các em mà không gia đình mà không thân nhân đến đây á, và nó rất rất là quan trọng. Thì trong lúc chị lo cho các em thì chị cũng có gia đình riêng, chị cũng bắt đầu sanh con, và nhưng mà chị không ngừng nghỉ để lo cho các em này. 20 năm sau thì các em đã lớn và không cần cái sự giúp đỡ đó nữa. Thì những người đến đây dưỡng thương đã bắt đầu già đi, những bác cao niên và trung niên bắt đầu già đi, thì chị là một lần nữa đứng ra thành lập cái hội cao niên Illawarra tại vùng này, có cái tên là Hội Cao Niên Đông Dương. Thì chị đứng ra lo cho các bác, các anh, các chú những cái sinh hoạt hàng tuần, mỗi tuần họ gặp gỡ nhau vào ngày thứ tư. Chị cho các bác có những cái buổi tập thể dục, những cái buổi nói chuyện của Bộ Xã hội là Bộ Di trú. Thì cái sinh hoạt đó của Hội Cao Niên đã gần 30 năm nay. Hai cái điều chính mà chúng tôi muốn ghi nhận là cái sự bảo bọc của chị dành cho các em không gia đình, và bây giờ là cái sự tình thương dành cho những người cao niên. Chúng tôi luôn luôn tri ân và trân trọng những đóng góp của chị Trần Thị Lệ Quân và gia đình.
Kim Phụng có một thắc mắc là chị Thủy đã chia sẻ là chị Lệ Quân đã gom các em, gọi là các em tại thời điểm đó thôi, khi mà vượt biên qua một mình để tìm kiếm một cái vùng trời tự do. Thì không biết là lúc đó cái nơi ăn ở và sinh hoạt của các em như thế nào ạ?
Khi mà những người Việt Nam vượt biên và được đưa xuống qua Long Gòn thì nó có một cái trung tâm tạm cư đó, thì chị mình gọi là foyer đó. Foyer thì nó là một cái hostel nhỏ nhỏ thôi. Thì ở đó có những cái cộng đồng sắc tộc khác như là Lào, Campuchia và Việt Nam. Thì tại cái hostel này ở Fernvido đó, thì nó cách qua Long Gòn khoảng 5-7 cây số, thì cái hotel này các em được ở đó và chị cũng được ở đó. Và tại vì chị ở đó cho nên chị biết được cái hoàn cảnh những em nào đi một mình, thì chị mới gom các em lại sinh hoạt ở trong cái hostel đó trong cái thời gian mà được tạm trú ở đó. Thì khi mà các em lớn lên đủ tuổi đó thì được đi ra ngoài ở riêng, nhưng mà chị cũng đứng ra xin chính phủ một cái funding rất là nhỏ thôi để có thể đưa mướn xe bus, đưa các em đi chơi vào dịp cuối tuần, hoặc là có thể mướn người đến dạy cho các em những cái bộ môn cần thiết như sinh hoạt rồi thể thao này nọ. Thì những cái đó nó làm cho các em không bị cô đơn. Có một cái cộng đồng mạnh lớn đủ mạnh như ngày hôm nay thì phải nói là được sự giúp đỡ và đóng góp của rất nhiều anh chị em thiện nguyện trong cộng đồng, thì mình không có thể nào kể ra hết được. Thủy xin nói về chị Hoàng Thị Bạch Loan. Thì chị Hoàng Thị Bạch Loan này đó là một người gần gũi cho cộng đồng trên 30 năm qua. Chị đến thành phố Long Gòn này định cư, và từ ngày chị định cư đến đây chị luôn luôn hăng hái tham gia bất cứ sinh hoạt của cộng đồng. Thì những cái sinh hoạt mà chị đóng góp tiêu biểu mà chị muốn nhắc đây là cái trường Việt ngữ. Thì chị Kim Phụng cũng biết là đó, mỗi khi chị nói về cộng đồng Việt Nam thì luôn luôn nói là tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Cho nên cái duy trì truyền Việt ngữ và văn hóa truyền thống Việt Nam là cái điều mà cá nhân Hương Thủy cảm thấy là rất rất là quan trọng đối với Hương Thủy. Thì cái chị Hoàng Thị Bình Loan này, từ ngày mà chị đến cộng đồng Long Gòn đây, chị luôn luôn đến trường Việt ngữ mỗi tháng thứ bảy và chỉ dạy thiện nguyện cho các em từ nhỏ đến cái tuổi mà trung học cho cái lớp tiếng Việt. Thì nhờ cái sự hướng dẫn và dạy dỗ của chị thì các em đã có được một cái căn bản tiếng Việt từ nhỏ lên đến trung học, và phụ huynh họ rất là thương mến chị này. Tại vì cái ngoài cái sự mà dạy dỗ tiếng Việt không, chỉ còn dạy văn hóa và cái sự như là đạo đức lễ phép của các em của trong cộng đồng mình nữa. Cho nên phải nói là một số em giỏi được tiếng Việt là nhờ cái chị Hoàng Thị Bạch Loan là nhiều lắm. Ngoài ra thì nhiều khi cộng đồng có những cái sinh hoạt như mình nói là Tết Trung Thu hay là Tết cổ truyền của mình, thì chị luôn luôn hướng dẫn cho các em những cái màn vũ văn hóa của Việt Nam mình, và những cái màn vũ đó được đem ra ngoài trình diễn tại các thành phố lớn trong những dịp lớn như lễ tị nạn hoặc là những cái lễ sắc tộc. Thì chị luôn luôn đưa các em đi và hướng dẫn các em múa, thì phải nói là cái công lao mà cái công trạng của chị Hoàng Thị Bạch Long này phải nói là cần được ghi nhận tại cộng đồng của Long Gòn. Ngoài ra chị cũng đóng góp trong cái vai trò là một thành viên trong ban chấp hành cộng đồng. Thì nhiều năm qua thì thường thường mình làm cho cộng đồng hoặc là mình làm bất cứ cái sinh hoạt nào thì đều là thiện nguyện hết, chỉ là hy sinh rất là nhiều thời gian cho những sinh hoạt cộng đồng trong thời gian vừa qua. Đối với cá nhân chúng tôi cũng như các anh chị em ở tại Long Gòn đều biết đến chị Hoàng Thị Bạch Long này, và chúng tôi luôn luôn dùng chị như một tấm gương sáng cho giới trẻ cũng như là cho những cái thành viên mới đến tại Long Gòn đây, thưa chị.
Quý thính giả thân mến, một tập thể lớn mạnh thì không thể thiếu những cá nhân tâm huyết và đoàn kết. Cộng đồng người Việt tại Wollongong hơn 40 năm qua đã chứng tỏ tinh thần bất khuất, kiên cường, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và sắc dân để hòa nhập vào xã hội Úc một cách đầy niềm tin và sức mạnh. Hy vọng rằng những mảng màu đẹp, tươi sáng mà chương trình ngày hôm nay mang lại sẽ giúp cho chúng ta thêm tự hào và thêm động lực để xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Úc ngày một lớn mạnh và tốt đẹp hơn. Đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.